Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 3 2015. Trung Quốc dự báo tăng trưởng đang chậm lại xuống chỉ còn 7% trong năm nay. Lãnh đạo ngành quân báo Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng. Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị rạch mặt, thủ phạm là một người theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Liên hiệp châu Âu xét lại chính sách đối với Liên bang sau sai lầm ở Ukraine. Cảnh sát Mỹ và chính quyền thị xã Ferguson bị tố cáo kỳ thị chủng tộc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng chủ yếu để mua vũ khí mới. Hungary mật hóa hồ sơ nhà máy điện nguyên tử, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, khai mạc kỳ họp thứ 3 khóa 12 của Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo vệ môi trường và thiên nhiên, nhưng Bắc Kinh không đưa ra những biện pháp cụ thể nào. Ngoài ra, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận tỷ lệ tăng trưởng của nước này rơi xuống chỉ còn 7%, tức là mức thấp nhất trong gần 30 năm qua. Thông tin viên đài RFI Hacker Schmidt gửi về bài tường trình.
Bắc Kinh dự báo là tăng trưởng kinh tế cho năm nay chỉ đạt 7%. Đây là mức khiêm tốn nhất chưa từng thấy. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phải nhìn nhận những thách thức đặt ra quá lớn so với chờ đợi. Ông nói, kinh tế thế giới mới chỉ phục hồi một cách rất chậm và đang đứng trước đầy rẫy những trở ngại. Các nền kinh tế quan trọng nhất của toàn cầu phát triển theo những hướng rất khác nhau. Về mặt đối nội thì chúng ta phải đương đầu với nhiều khó khăn và thử thách, các hoạt động kinh tế liên tục bị chững lại. Để xoa dịu công luận, chính quyền Trung Quốc đưa ra một khái niệm mới, kêu gọi toàn dân hướng tới một sự phát triển lành mạnh hơn, ổn định hơn và lâu bền hơn. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, sự khan hiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hiện tượng môi trường bị tàn phá, người lao động đòi tăng lương là những yếu tố gây trở ngại cho tăng trưởng của Trung Quốc. Tới nay, tăng trưởng kinh tế của nước này chủ yếu dựa vào các luồng vốn đầu tư dồi dào và cần tiêu thụ nhiều năng lượng. Ông Lý Khắc Cường cam kết phát triển các nguồn năng lượng sạch trong tương lai sẽ trở thành một trong những cột trụ của guồng máy kinh tế Trung Quốc. Để chứng minh cho điều đó, Bắc Kinh thông báo tăng đến 40% ngân sách phát triển năng lượng và giúp cho các nhà sản xuất tiết kiệm năng lượng.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Cũng tại Trung Quốc, chiến dịch bài trừ tham nhũng trong giới tướng lãnh tiếp diễn theo tiết lộ của báo chí Hồng Kông hôm nay. Lãnh đạo một cơ quan tình báo quân sự của Trung Quốc đã bị bắt đi hồi trước Tết âm lịch trong khuôn khổ một cuộc điều tra về tham nhũng.
Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, người vừa bị điều tra là Thiếu tướng Hình Vận Minh, nguyên là tránh văn phòng liên lạc của Tổng cục Chính trị Quân đội Trung Quốc. Ông đã bị nhân viên cơ quan chống tham nhũng của quân đội giải đi hôm 17 tháng 2 vừa qua. Hình Vận Minh là người phụ trách các hoạt động tình báo ở nước ngoài và được phương Tây biết đến nhiều hơn dưới chức vụ phó chủ tịch của một hiệp hội mang tên rất mỹ miều là Trung Quốc Quốc tế Hữu hảo Liên lạc Hội. Thế nhưng cơ quan này lại thoát thai từ Cục Địch vận của quân đội Trung Quốc, tức là cơ quan quân báo. Theo tờ South China Morning Post, tướng Hình Vận Minh bị giải đi ít lâu sau vụ bắt giữ ông Mã Kiến, cựu thứ trưởng thường trực của Bộ Công an. Mã Kiến được coi là lãnh đạo ngành tình báo Trung Quốc, một người thân cận với ông Lệnh Kế Hoạch, nguyên là cố vấn của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông Lệnh Kế Hoạch cũng đã bị bắt vào tháng 2 về tội tham nhũng. Mã Kiến là quan chức an ninh quốc gia cấp cao nhất bị điều tra kể từ khi trùm an ninh Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị thất sủng. Đối với các quan sát viên, các vụ bắt giữ hàng loạt trên đây cho thấy là mũi dùi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhắm vào ngành tình báo để cải tổ triệt để ngành này sau khi trùm an ninh Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ.
Còn tại Thái Lan, lãnh đạo chính quyền quân sự không chấp nhận bị cấm tham gia chính trường sau khi nền dân chủ được tái lập tại nước này, theo như đề nghị của Ủy ban soạn thảo hiến pháp mới. Hôm qua, Chủ tịch của Ủy ban soạn thảo hiến pháp, một ủy ban bao gồm các quân nhân, đã đề nghị là các thành viên của chính quyền quân sự và của Quốc hội đương nhiệm phải bị cấm tham gia chính trường trong 2 năm sau tổng tuyển cử, nhằm ngăn chặn họ tiếp tục nắm quyền hoặc can thiệp vào đời sống chính trị. Nhưng hôm nay, tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo chính quyền quân sự đã bác bỏ hoàn toàn đề nghị nói trên. Ông cho rằng việc cấm các nhân vật chủ chốt của chính quyền quân sự tham gia chính trị có thể khiến họ nản lòng, không muốn cải tổ đất nước. Trong những tháng gần đây, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan đã đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau về cuộc tuyển cử tương lai. Lúc thì nói là sẽ tổ chức vào cuối năm, lúc thì nói là vào đầu năm tới, một khi các hoàn tất được cải tổ. Các cải tổ được hoàn tất. Chuyển sang khu vực bán đảo Bắc Triều Tiên, ngày hôm nay một người đàn ông 55 tuổi dùng dao rạch mặt đại sứ Mỹ tại Seoul Mark Lipper. Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được hung thủ. Thủ phạm là một người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, chống đối mạnh mẽ liên minh quân sự giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên rất hả hê, coi đó là hành vi phản kháng chống lại sự hiện diện của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên án vụ tấn công sáng nay là một cử chỉ nhắm vào liên minh Mỹ-Hàn. Đại sứ Mỹ bị tấn công vào lúc ông đến dự một bữa ăn sáng tại trung tâm văn hóa Sejong, ngay trung tâm thủ đô Seoul. Ông Mark Lipper đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện hỏi thăm. Từ Seoul, thông tin viên đài RFI Frederic Ojarias cho biết thêm về hung thủ.
L'agresseur est un ultranationaliste sud-coréen de 55 ans.
Kẻ hành hung là một phần tử cực đoan người Hàn Quốc, 55 tuổi. Ông đã lao vào đại sứ Mỹ với một con dao làm bếp và hô to là ông đòi hòa bình cho hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Sau vụ tấn công, nhân vật này lập tức bị đè xuống đất, còng tay. Thủ phạm hét to là ông chống đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra. Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ các đợt thao diễn quân sự chung giữa Hoa Kỳ với đồng minh Hàn Quốc. Bình Nhưỡng vào sáng nay tuyên bố vụ tấn công nhắm vào đại diện ngoại giao Mỹ ở Seoul là xứng đáng. Theo lời hung thủ, đây là một hành động đơn lẻ. Năm 2010, nhân vật này từng xa lưới tư pháp Hàn Quốc do đã có âm mưu tấn công đại sứ Nhật Bản tại Seoul. Vụ đại sứ Hoa Kỳ bị hành hung sáng nay gây chấn động trong dư luận Hàn Quốc. Tổng thống Park Geun-hye coi đây là một vụ tấn công nhắm vào liên minh Mỹ-Hàn. Tối nay ở Seoul diễn ra một buổi thắp nến cầu nguyện cho đại sứ Hoa Kỳ chóng bình phục. Đành rằng những thành phần chủ trương thống nhất hai nước trên bán đảo Triều Tiên phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất nước họ, nhưng số này rất hiếm khi tỏ thái độ hung hăng. Đại đa số người dân Hàn Quốc tán đồng việc 30.000 lính Mỹ đóng quân trên bán đảo.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Khả năng chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ là điều không thể tránh khỏi và Hoa Kỳ nên nắm lấy cơ hội quan hệ ngày càng tốt giữa Bắc Kinh với Seoul để cùng nhau chuẩn bị đối phó với công việc thống nhất bán đảo cực kỳ gian nan. Trên đây là báo động vào hôm qua của ông Christopher Hill, cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời là một chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên.
Trong tham luận tại một hội nghị về an ninh tổ chức ở Seoul, ông Hill công nhận rằng ông không thể biết trước là chế độ của Kim Jong-un sẽ sụp đổ khi nào và như thế nào. Nhưng đối với ông, đó là điều không thể tránh khỏi. Do đó, theo ông, cần phải chắc chắn rằng Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đều hiểu rõ những gì cần làm, từ ngữ trong nguyên văn. Vào lúc chính quyền Hàn Quốc đang cố gắng khởi động một vài bước nhỏ nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên tồi tệ kể từ năm 2012 khi Kim Jong-un lên kế vị người cha là Kim Jong-in. Ông Christopher Hill cho rằng Seoul và Washington phải tìm cách tương tác một cách tích cực với Bắc Triều Tiên. Để làm điều này, hai đồng minh Mỹ-Hàn phải nhờ đến Trung Quốc, nước từ lâu được coi là có ảnh hưởng lớn nhất trên Bắc Triều Tiên. Ông Hill xác định xin trích: "Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để làm điều này ngoại trừ việc tiếp tục tăng cường các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Hàn Quốc và đối thoại với Trung Quốc." Hết lời trích. Theo cựu đại sứ Mỹ tại Seoul thì bối cảnh hiện nay đang thuận lợi, đặc biệt là từ sau chuyến công du Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đấy là một chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vì lần đầu tiên một lãnh đạo mới tại Bắc Kinh lại ghé thăm Hàn Quốc trước khi đến Bắc Triều Tiên.
Cũng tại khu vực châu Á, chính quyền Jakarta kiên quyết bác bỏ một đề nghị của Úc đổi 3 người buôn ma túy Indonesia lấy 2 tử tù người Úc sắp bị hành quyết. Hôm nay, Ngoại trưởng Úc Julie Bischoff cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với đồng nhiệm Indonesia để cố tránh cho hai tử tù nói trên bị xử bắn. Trong cuộc điện đàm được báo chí Úc mô tả là rất căng thẳng, bà Bischoff đã đề nghị trao đổi tù nhân giữa hai nước. Cụ thể, chính quyền Canberra đề nghị dẫn độ ba người Indonesia bị bắt giam ở Úc vào năm 1998 về tội buôn ma túy để đổi lấy hai tử tù Andrew Chan và Mioran Sukumaran. Nhưng chính quyền Indonesia đã kiên quyết bác bỏ đề nghị nói trên. Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm qua Liên hiệp châu Âu đã khởi động việc duyệt xét lại chính sách lân bang của mình đối với 16 quốc gia có biên giới chung với châu Âu. Chính bà Federica Mogherini, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu, đã loan báo quyết định trên nhân một cuộc họp báo tại Brussels.
Les Européens veulent adopter une politique de voisinage plus flexible.
Châu Âu muốn áp dụng một chính sách linh hoạt hơn, thích ứng hơn với đặc thù của từng nước, trên cơ sở một mối quan hệ bình đẳng, không chỉ tập trung vào thương mại và nhập cư, mà còn chú ý đến các vấn đề an ninh và năng lượng. Nhưng nói rằng cách tiếp cận dùng cho đến nay không tốt, thì đó là điều mà giới lãnh đạo châu Âu không thừa nhận, cũng như là họ không công nhận rằng chính cách thức đàm phán của Liên hiệp châu Âu với Ukraine trước đây bắt nguồn từ chính sách lân bang hiện hữu đã có những tác động tiêu cực. Theo các quan sát viên phê phán nhất, chính các thỏa thuận với Ukraine đã làm cho khủng hoảng bùng lên vào tháng 11 năm 2013. Đó là một ví dụ điển hình về cách áp dụng chính sách lân bang một cách máy móc, không chú ý đến các tác động địa chính trị, cụ thể là đến quan hệ Nga-Ukraine. Việc duyệt lại chính sách lân bang có thể là bước đầu của tiến trình công nhận sai lầm trong quá khứ, nhưng cần phải xem là liệu điều đó có giúp phục hồi các công trình hợp tác cho đến nay thường bế tắc hay không, chẳng hạn như đối với một số nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Pierre Ménazet, Bruxelles, RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, hôm nay Moscow đã bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ về sự hiện diện của hàng ngàn lính Nga, nhắc lại là Nga không hề có dính líu đến xung đột ở Ukraine. Hôm qua, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu Victoria Nuland đã khẳng định rằng hàng ngàn binh lính Nga cùng với các thiết bị quân sự của họ đã hiện diện ở miền đông Ukraine để yểm trợ cho phiến quân ly khai thân Nga chiến đấu với lực lượng chính quyền Kiev. Cũng về châu Âu nhưng về mặt năng lượng, tại Madrid hôm qua, lãnh đạo Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã thông qua kế hoạch giảm mức độ lệ thuộc của châu Âu vào năng lượng nhập khẩu. Brussels muốn giới hạn dầu khí nhập từ nước Nga.
Cụ thể hơn, lãnh đạo ba nước đã thông qua kế hoạch nhằm nâng cao thị phần của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên thị trường năng lượng châu Âu. Trong nhiều năm qua, cả hai quốc gia này đã đẩy mạnh các nguồn năng lượng tái tạo. Giờ đây, năng lượng mặt trời, năng lượng gió bảo đảm đến 25% nhu cầu điện lực cho Bồ Đào Nha và 17% của Tây Ban Nha. Thỏa thuận ba bên đạt được tại thủ đô Madrid nhằm mở rộng hệ thống phân phối để đưa điện và ga do hai quốc gia này sản xuất ra toàn khối châu Âu.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã trình bày kết quả hai bản báo cáo về các vụ bạo loạn mà tính chất chủng tộc tại thị xã Ferguson vào mùa hè năm ngoái. Nếu báo cáo thứ nhất xóa tội cho viên cảnh sát Darren Wilson, người đã bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown, làm dấy lên các cuộc bạo loạn, thì bản báo cáo thứ hai là một bản báo cáo cáo trạng nghiêm khắc nhắm vào cảnh sát địa phương và chính quyền thành phố này. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté gửi về bài phân tích.
Le rapport décrit une situation qui semble ramener l'Amérique 50 ans en arrière.
Báo cáo dày 107 trang mô tả một tình trạng tưởng như diễn ra tại Mỹ cách nay 50 năm. Hành vi phân biệt đối xử trắng trợn của chính quyền đối với số cư dân da đen chiếm 67% dân số nhưng lại chiếm 93% số người bị bắt vì những lý do rất bình thường và nhiều khi bị hành hung hay xua chó cắn. Bộ trưởng Eric Holder đã nêu lên bầu không khí độc hại giữa cảnh sát và người dân, với hệ quả tất yếu là sự bùng nổ. Ông thừa nhận rằng những khiếu tố của người biểu tình tại Ferguson là hợp lý. Ông cũng nhấn mạnh rằng thị xã đã gây áp lực trên cảnh sát, buộc họ gia tăng số phạt vạ để tăng nguồn thu cho thành phố, biến cảnh sát thành nhân viên thu thuế hơn là những người bảo đảm trật tự an ninh. Bản báo cáo cũng ghi nhận nội dung các bức email trao đổi giữa các nhân viên cảnh sát với lời lẽ nặng tính phân biệt chủng tộc và xúc phạm đối với Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle. Báo cáo chứa đựng một số khuyến nghị cụ thể để cải thiện tình hình. đối với Bộ trưởng Holder, đó mới chỉ là bước đầu. Ông cam kết với người dân Ferguson rằng Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đứng bên cạnh họ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ nhưng về mặt chính trị, vào lúc đang chuẩn bị đại diện cho đảng Dân Chủ ra ứng cử tổng thống vào năm 2016, bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng, bị đảng Cộng Hòa tố cáo vi phạm luật lưu trữ liên bang khi sử dụng hộp thư điện tử cá nhân để giải quyết công việc trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Ngày 4 tháng 3, 2015, cựu ngoại trưởng Clinton đã đồng ý để cho công chúng đọc email của bà.
Trên mạng xã hội Twitter, cựu đệ nhất phu nhân và cũng là cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết bà đã yêu cầu Bộ Ngoại giao hãy cho công bố thư điện tử của bà trong thời gian bà đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2009 đến 2013. Yêu cầu đó đã được chấp thuận. Trong thời gian làm ngoại trưởng, bà chỉ sử dụng hộp thư cá nhân để làm việc. Luật pháp Hoa Kỳ quy định tất cả các thư từ về công việc của các nhà lãnh đạo Mỹ là những hồ sơ quốc gia, do vậy bắt buộc phải được lưu trữ. Hơn nữa, các hộp thư cá nhân ít được bảo mật và dễ bị tin tặc tấn công. Theo nhật báo New York Times, bà Hillary Clinton đã trao cho Bộ Ngoại giao toàn bộ trên 50.000 bức thư điện tử trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Nhưng quyết định này vẫn chưa thỏa mãn đòi hỏi của bên đảng Cộng Hòa. Có nhiều người cho rằng không có gì bảo đảm là bà Clinton đã trao tất cả các thư từ quan trọng của bà trong thời gian bà đứng đầu ngành ngoại giao. Về phía đảng Dân Chủ thì cho rằng tranh cãi hiện nay chỉ nhằm làm khuynh đảo một gương mặt chính trị hàng đầu ở Mỹ vào lúc mà cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đang chuẩn bị để lao vào cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, và nếu được đảng Dân Chủ đề cử thì bà sẽ là ứng cử viên tổng thống phụ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng chủ yếu để mua vũ khí mới. Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chính thức thông báo là ngân sách quân sự của Trung Quốc năm 2015 sẽ tăng 10,1%. Cụ thể, Bắc Kinh dự trù tổng chi tiêu quân sự năm nay sẽ là 886,9 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 142 tỷ đô la. Mức tăng nói trên chậm lại thấy rõ so với mức tăng cao liên tục của ngân sách quốc phòng Trung Quốc trong nhiều năm trước đây. Chẳng hạn như năm 2012, mức tăng này là 11,2%, 2013 là 10,7% và 2014 là 12,2%. Hôm qua, khi thông báo trước mức tăng ngân sách quốc phòng 2015, phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc bà Phó Ánh đã khẳng định hiện vẫn còn sự cách biệt lớn giữa quân đội Trung Quốc với quân đội các nước đối tác về mặt thiết bị quân sự. Chúng tôi vẫn cần có thêm thời gian. Bà Phó Ánh cũng tuyên bố, thua kém các nước khác sẽ khiến một quốc gia dễ bị tấn công. Đó là bài học mà chúng tôi đã rút ra từ lịch sử. Trong bài diễn văn hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rõ hơn mục tiêu của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự. Ông nói, chúng ta sẽ củng cố toàn diện hậu cần, đẩy mạnh nghiên cứu quốc phòng, phát triển các vũ khí thiết bị công nghệ cao mới và phát triển các công nghệ và khoa học liên quan đến quốc phòng. Nhưng cụ thể ngân sách quân sự của Trung Quốc được dùng vào những việc gì? Theo trang mạng Sina Military Network có trụ sở tại Bắc Kinh, một phần quan trọng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ được dùng để trả lương và các chi phí sinh hoạt cho 23 triệu binh lính và sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân, nhất là năm nay mức lương trong quân đội tăng thêm. Nhưng điều mà các nhà quan sát chú ý nhất đó là Bắc Kinh sẽ dành bao nhiêu tiền trong ngân sách quân sự năm nay để mua các vũ khí và thiết bị mới. Theo các chuyên gia, ngân sách tăng thêm trong năm nay rất có thể sẽ được dùng để trang bị cho Hải quân Trung Quốc các chiến hạm diệt tàu ngầm và phát triển thêm hàng không mẫu hạm ngoài chiếc Liêu Ninh, chiếc duy nhất hiện đang được sử dụng. Thật ra do Bắc Kinh vẫn giữ bí mật về các chi tiết liên quan đến chi tiêu quân sự, cho nên hiện nay chưa có thông tin thật sự chính xác và đầy đủ về những thiết bị quân sự mà Trung Quốc sẽ mua thêm. Nhưng người ta được biết là Không quân và Hải quân Trung Quốc đang muốn tu bổ khoảng 50 chiến đấu cơ phản lực J-10 và J-11, cũng như từ 20 đến 30 oanh tạc cơ và máy bay lớn. Mỗi năm, Hải quân Trung Quốc cũng sẽ trang bị thêm một hoặc hai chiếc khu trục hạm tiếp 052 CDD, hai hoặc ba chiếc hộ tống hạm tiếp 54A và ba hoặc bốn chiếc hộ tống hạm nhỏ tiếp 056, cũng như một số không rõ là bao nhiêu tàu ngầm quy ước và tàu ngầm hạt nhân. Theo trang mạng China Military, điều hành các chiến đấu cơ và các chiến hạm cũng rất tốn kém. Một chuyến bay của chiến đấu cơ J-10 tốn khoảng 300.000 nhân dân tệ, tức là 48.000 đô la. Chi phí một chuyến bay của chiếc J-11 còn cao hơn bởi vì chiến đấu cơ này nặng hơn là chiến đấu cơ J-10. Cũng theo China Military, hiện rất khó thẩm định chi phí của việc triển khai một chiến hạm của Hải quân Trung Quốc, nhưng với con số các cuộc tập trận riêng và chung trên biển đang gia tăng, tổng chi phí điều hành các chiến hạm này chắc chắn là rất lớn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài ma túy và ngoại giao. Jakarta không chung tay trước áp lực của quốc tế. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về việc Hungary mật hóa hồ sơ một nhà máy điện nguyên tử, một quyết định đang bị chỉ trích nặng nề.
Thân chào anh Hoàng Nguyễn, vừa rồi là Quốc hội Hungary thông qua một số sửa đổi liên quan tới việc mở rộng nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Pécs. Đây được xem là một dự án lớn và được mật hóa trong vòng 30 năm. Dự án này đã làm dấy lên một sự phản ứng từ chính giới và công luận. Xin anh vui lòng tóm tắt lại sự việc ạ.
Vâng, trước hết thì phải khẳng định đây là một cái thương vụ đầu tư được người Hung coi là hết sức mờ mịt. Nó khởi đầu là vào từ đầu năm ngoái thì Thủ tướng Hungary Orbán Viktor cũng như là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký tại Moscow một thỏa thuận mà theo đó là một tập đoàn năng lượng của Nga là Rosatom sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới bên cạnh bốn lò cũ đã hoạt động từ vài chục năm nay tại nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Pécs, Hungary, và kinh phí thì ước tính là từ 10 cho đến 12 tỷ euro và sẽ do nguồn tín dụng Nga đảm bảo với thời hạn hoàn trả là 21 năm. Đây được coi là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử Hungary, và thương vụ này thì có nhiều cái bất bình thường và đã bị phê phán ngay từ đầu. Chẳng hạn ở chỗ là nó đã được hai chính phủ ký tắt ở trong thực tế, và Quốc hội của Hungary thì sau nhiều tháng chỉ thông qua cái gọi là sự đã rồi. Và bên cạnh đó thì dường như quyết định này đã được đưa ra mà không hề có những phân tích và nghiên cứu khả thi. Rất nhiều thứ đã được giữ bí mật trong suốt quá trình hơn một năm qua. Thì đối với phe đối lập thì cái đại dự án mà mang tên Porsche 2 này được coi là sự lạm dụng quyền lực của Liên minh cầm quyền, tức là Liên minh cầm quyền đã dựa vào ưu thế tuyệt đối trong Quốc hội để đơn phương thông qua một cái quyết định được coi là đầy tranh cãi, tùy tiện và có thể dẫn tới sự phụ thuộc vào Nga một cách nguy hiểm và đẩy Hungary tới cảnh nợ nần khánh kiệt trong nhiều thập niên mà trước đó thì không hề có sự thảo luận hoặc là tính toán sơ bộ. Thì trong hơn một năm qua, mọi yêu cầu của truyền thông cũng như là công luận Hungary để nhằm tìm hiểu cái hồ sơ Porsche 2 này đều bị khước từ với lý do là an ninh quốc gia. Và vào cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Hungary là ông Szeszter Miklós có đề xuất mật hóa cái hồ sơ đó trong vòng 15 năm. Nhưng mà vào thứ 6 tuần trước thì Ủy ban Lập pháp trực thuộc Quốc hội Hungary đã yêu cầu là phải nâng gấp đôi cái khoảng thời gian mật hóa đó đối với những văn bản có liên quan. Thì kết quả là Quốc hội Hungary đã thông qua cái dự luật trên với 130 phiếu thuận và 62 phiếu chống. Như thế thì công luận và báo chí của Hung trong vòng 3 thập niên sẽ không được biết đến những cái hợp đồng doanh nghiệp mà liên quan tới việc thực hiện dự án đầu tư. Và bên cạnh đó thì cả những cái chi tiết về thỏa thuận Nga-Hungary cũng như là những cái nghiên cứu và dữ liệu khả thi trong quá trình chuẩn bị cho cái đại dự án này cũng đều bị mật hóa hoàn toàn.
Vậy thưa anh, chính giới Hungary đã có những phản ứng như thế nào về quyết định trên của chính phủ ạ?
Đảng Xã hội Hungary, tức là cái chính đảng đối lập lớn nhất ở Hung, gọi dự án Porsche 2 này là vụ tham nhũng lớn nhất của mọi thời đại. Bên cạnh đó thì đảng cực hữu Jobbik cho rằng là để đạt được mục tiêu tốt cũng có thể ăn cắp một khoản tiền khổng lồ, đó là nguyên văn lời của họ. Còn một chính đảng khác mang tên là chính trị có thể khác, tức là một cái đảng mà theo hướng đảng xanh, thì gọi cái sự mật hóa trong 30 năm này là một trường hợp phản quốc công khai. Tất nhiên để lý giải cho quyết định của mình thì đảng cầm quyền Fidesz có cho rằng dự án Porsche 2 được đưa ra là để đảm bảo an toàn năng lượng cho Hungary. Do đó cái sự chỉ trích nhằm vào dự án tức là cũng là sự tấn công đất nước, và cái việc mật hóa hồ sơ dự án là vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng mà tuy nhiên các dân biểu phe cầm quyền khi bị truyền thông chất vấn thì đều đã không trả lời được câu hỏi là cái yếu tố an ninh quốc gia này thì nảy sinh ở đâu khi mà đảng cầm quyền che giấu nhân dân như vậy. Và một yếu nhân của đảng Fidesz là bộ trưởng phụ trách văn phòng chính phủ Lazar Janos thì có viện dẫn một cái đạo luật là đạo luật bảo vệ dữ liệu, cho rằng luật này buộc nhà nước Hung phải mật hóa như thế. Nhưng mà có điều như báo chí Hung họ cũng vạch ra ngay là cái đạo luật kể trên chính là do các dân biểu đảng cầm quyền Fidesz thông qua, và trong đó thì không hề có điểm nào quy định rằng nhà nước Hung phải giữ kín hồ sơ của một thương vụ tầm quốc gia như là Porsche 2. Và một lý lẽ còn được phe chính phủ hay đưa ra là các công trình xây dựng nhà máy điện nguyên tử trên thế giới cũng đều ít minh bạch như trong trường hợp của Porsche 2. Thì để trả lời, mạng tin lớn nhất của Hungary là mạng index.hu có bình luận rằng ngày nay thì đa phần chỉ còn Trung Quốc và Ấn Độ là còn hay xây những nhà máy điện hạt nhân, và cả hai nước này thì đều không phải là quán quân của sự minh bạch. Nếu mà so Hungary với họ thì tệ hại quá. Và bên cạnh đó thì ở châu Âu thì có Anh và Phần Lan gần đây có xây dựng nhà máy điện nguyên tử, nhưng mà cả hai nơi thì những cái công trình đều do doanh nghiệp tư nhân đầu tư, và trong cái trường hợp đó thì cái sự bí mật kinh doanh nó mang một cái ý nghĩa khác hẳn so với trường hợp của Hungary, tức là khi mà nhà nước quyết định xây dựng nhà máy điện nguyên tử từ tiền thuế của cư dân, cho nên dân phải cần được biết và kiểm tra. Và cái điều đáng nói là ngay trong nội bộ liên minh cầm quyền cũng đã có những ý kiến phản đối. Mạnh mẽ nhất là ông Iles Zoltan, tức là một cựu quốc vụ khanh phụ trách bảo vệ môi trường, có cho rằng là cái mô hình nhà máy điện nguyên tử của Nga không thỏa mãn được các yêu cầu của châu Âu, và trong thực tế thì sẽ đắt hơn khoảng 30% so với trên giấy tờ, và cái lượng điện mà có thừa đi nữa thì Hungary cũng không bán được cho ai. Và ông Iles Zoltan cũng phê phán gay gắt cái dự án này ở chỗ là nếu đã mua công nghệ Nga thì Hungary cũng phải mua nhiên liệu của Nga, và điều này sẽ khiến nước Hung hoàn toàn phụ thuộc vào Nga trong những cái thập niên sắp tới. Và Iles Zoltan chính là người bị buộc phải rời cái cương vị quốc vụ khanh cách đây ít lâu, một phần là vì không bỏ phiếu tán thành dự án này, và ông còn cho rằng là cái dự án Porsche 2 có thể sẽ bị các nội các tiếp tới của Hungary hủy bỏ.
Theo anh, việc mật hóa dự án sẽ có những tác hại như thế nào ạ?
Một cái công trình nghiên cứu mới đây đã xem xét hơn 2 triệu bản hợp đồng đấu thầu của châu Âu và đi đến kết luận là ở đâu mà thiếu sự minh bạch thì ở đó không có cạnh tranh theo đúng nghĩa của từ này, và giá cả trong thực tế của một dự án cũng sẽ bị đội lên một cách đáng kể. Tính ra trong trường hợp dự án Porsche của Hung thì họ còn thấy trầm trọng hơn là vì ở đây không hề có đấu thầu và công luận thì đã hoàn toàn bị gạt ra ngoài ngay từ quá trình chuẩn bị. Tức là trong thương vụ này các chuyên gia thống nhất là cái khả năng hồi vốn là không đáng kể vì nguy cơ tham nhũng là rất lớn, và chỉ riêng cái việc mà thiếu minh bạch đã khiến tổng giá trị đầu tư của dự án có thể tăng 8%, đó là chưa kể những cái rủi ro khác trong quá trình thực hiện dự án, và một số yếu tố thì đã được báo chí Hungary điểm qua. Chẳng hạn là song song với cái việc mà chính phủ Hungary quyết định mật hóa hồ sơ Porsche 2, có tin là Brussels, châu Âu cũng có thể phủ quyết hoặc là đưa ra những cái khoản tiền phạt lớn khiến Porsche 2 sẽ bất thành. Mặc dù là trước đây Ủy ban châu Âu thì không phản đối dự án Nga-Hungary này, nhưng mà cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu cũng như là Ủy ban cạnh tranh của châu Âu thì vẫn chưa gật đầu cho cái bản hợp đồng, và rất có thể là họ sẽ không cho phép. Và trong khi đó thì một tổ chức mang tên là Câu lạc bộ Năng lượng Hungary thì cho rằng là theo các tính toán, Hungary chắc chắn sẽ được đảm bảo về điện từ nay cho đến năm 2030 mà không cần phải mở rộng nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Porsche. Thì tức là như thế, trong hoàn cảnh hiện tại thì nước Hung không hề bị buộc phải quyết định một cách vội vàng, mà thực ra vẫn còn quá đủ thời gian để bình tâm xem xét về hiệu quả kinh tế và để công luận có điều kiện trao đổi cũng như là thống nhất. Thì xét về tổng thể, mới đây có một cuộc thăm dò dư luận do Viện Median thực hiện thì cho thấy là 60% số người được hỏi phản đối cái dự án Porsche 2 là vì những lý do an ninh, an toàn năng lượng, cái nguy cơ tham nhũng cũng như là cái nỗi quan ngại là Hungary sẽ bị phụ thuộc vào Nga. Bên cạnh đó thì 66% cho rằng Hungary nên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thay cho năng lượng nguyên tử. Nhưng mà tuy nhiên cũng phải nói Porsche 2 được coi là một trong những điểm cốt yếu mà Hungary và Liên bang Nga cần đến nhau trong cái chuyến công du mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía Hung như đã nói là rất cần Nga cho cái đại dự án này vì những cái khả năng làm ăn béo bở, và ngược lại thì Nga cũng cần đến Hungary vì đây là quốc gia châu Âu duy nhất còn phải nhờ đến tín dụng của Moscow cũng như là phải dùng tiền ngân sách trong cái việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Thì có một câu hỏi được đặt ra là Hungary sẽ xoay sở ra sao để hóa giải những cái mâu thuẫn đó và để tránh cho nước Hung những nguy cơ, những rủi ro trong tương lai mà không ít người có cho là rất nhãn tiền. Thì chắc là câu hỏi đó sẽ được trả lời trong vòng vài năm tới khi cái dự án Porsche 2 này thực sự được đưa vào tiến hành ở khâu thi công và xây dựng.
Xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc dự báo tăng trưởng đang chậm lại, xuống chỉ còn 7% trong năm nay. Lãnh đạo ngành quân báo Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng. Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị rạch mặt, thủ phạm là người theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Liên hiệp châu Âu xét lại chính sách lân bang sau sai lầm Ukraine. Tại Hoa Kỳ, cảnh sát và chính quyền thị xã Ferguson bị tố cáo kỳ thị chủng tộc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng chủ yếu để mua vũ khí mới. Hungary mật hóa hồ sơ nhà máy điện nguyên tử, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Thưa quý thính giả, mở đầu phần thứ nhì hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế với sự đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel trong hồ sơ hạt nhân Iran là quan tâm chính của báo Le Monde với hàng tựa trên trang nhất: Netanyahu thách thức Obama về Iran. Cũng về Iran nhưng tại Iraq, Liberation chạy tít lớn: Iran đột phá tại Iraq, cảnh báo nguy cơ bùng phát bạo lực giữa hệ phái Hồi giáo Sunni và Shia với sự tham gia của quân đội Iran trong hàng ngũ quân chính phủ Iraq chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tại nước này. Thời sự trong nước cũng là mối quan tâm lớn của báo Le Figaro với hồ sơ bầu cử hàng tỉnh, Đảng Xã hội lo sợ một thất bại lịch sử. Tuy nhiên, hồ sơ tập đoàn điện hạt nhân Areva của Pháp đang khủng hoảng trầm trọng mới là tiêu điểm của nhiều tờ báo. Le Géco chạy tựa hạt nhân Pháp, những thách thức của hoạt động giải cứu. Báo Công giáo Lạc Khoa có bài xã luận Areva trong chặng đường khó khăn. Về chủ đề này, báo L'Humanité có tựa lớn Areva đe dọa bị giải tán, báo động ngành hạt nhân. Areva, sự kết thúc của một ảo ảnh là chủ đề của phụ chương kinh tế báo Le Monde. Liên quan đến châu Á, tăng trưởng, ngân sách, đồng tiền, Trung Quốc đang chờ đợi những sức bật mới là hồ sơ trang thế giới của báo Kinh tế Le Géco nhân việc Quốc hội Trung Quốc khai mạc vào ngày hôm nay. Le Géco ghi nhận hơn bao giờ hết giới quan sát về Trung Quốc theo dõi sát các động thái cải cách của Thủ tướng Trung Quốc được thể hiện qua kỳ họp Quốc hội lần này, trong bối cảnh tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc ở mức thấp nhất từ 25 năm nay. Đa số nhà quan sát dự báo Bắc Kinh sẽ chấp nhận hạ tỷ lệ tăng trưởng. Nhiều người dự đoán Thủ tướng Trung Quốc phải có các tuyên bố khuyến khích tiêu thụ, mà một trong những biện pháp thúc đẩy tiêu thụ là cải cách nông nghiệp với tiêu điểm là để cho người nông dân có quyền chuyển nhượng đất không thông qua nhà nước.
Trả lời phỏng vấn của Le Géco về chủ đề Trung Quốc trong quan hệ khu vực, bà Alice Ekman, một chuyên gia về Trung Quốc thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, nhấn mạnh đến sự tự tin không bờ bến tại Trung Quốc hiện nay về khả năng chuyển đổi sức hấp dẫn kinh tế thành trọng lượng địa chính trị, ví dụ qua sáng kiến con đường tơ lụa mới tại vùng Trung Á.
Nhà nghiên cứu Pháp nhắc lại thực tế là chính bà Hillary Clinton, nguyên ngoại trưởng Hoa Kỳ, là người đầu tiên đã đưa ra sáng kiến này vào năm 2011 để giúp Afghanistan hội nhập khu vực. Bắc Kinh đã nhanh chóng chớp lấy ý tưởng nói trên và tự khẳng định như là người dẫn dắt sáng kiến. Với các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực, Trung Quốc muốn thoát khỏi tình trạng tương đối bị cô lập tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, theo nhà nghiên cứu. Trên thực tế, sức mạnh của Trung Quốc đang vươn xa khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Le Figaro có bài phóng sự trong cặp ống nhòm của thuyền trưởng.
Tham gia chiến dịch không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq, thuyền trưởng tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp lần đầu tiên có dịp đối mặt trực tiếp với hạm đội 16 của Hải quân Trung Quốc.
Le Figaro nhắc lại về số lượng hải quân Trung Quốc với 400 chiến hạm đang trên đà vươn lên đứng thứ hai thế giới, vượt mặt nước Nga trong những năm tới. Thỏa thuận với tiểu quốc Djibouti bên bờ vịnh Aden cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ngay tại cửa ngõ vào Địa Trung Hải. Le Figaro cũng đồng thời lưu ý sự trỗi dậy của hải quân Nga và Ấn Độ tại một khu vực mà phương Tây đang để trống. Vẫn liên quan đến châu Á, nhiều báo Pháp theo dõi không khí căng thẳng xung quanh việc Tổng thống Indonesia khăng khăng thi hành án tử hình với các tội phạm ma túy bất chấp áp lực và khẩn cầu.
Libération có bài, tại Indonesia, Yokoko thi hành kế hoạch hành quyết. Tờ báo Thiên Tả bày tỏ sự thất vọng đối với vị Tổng thống mà nhiều người đã tin tưởng là nhà cải cách.
Libération lên án thái độ mâu thuẫn của Tổng thống Indonesia, một mặt kiên quyết thi hành án tử hình đối với các tội phạm nước ngoài vì cho rằng việc này thuộc chủ quyền quốc gia, mặt khác lại kêu gọi khoan hồng đối với 229 công dân Indonesia bị tư pháp nhiều nước kết án tử. Tony Yomi, nghệ sĩ guitar nổi tiếng của Úc, cũng viết thư ngỏ gửi Tổng thống Widodo là một người hâm mộ nhạc rock nhưng vô ích. Theo Libération, quyết định của ông Widodo xuất phát từ tình thế chính trị trong nước, trừng phạt tội phạm ma túy là một biện pháp để nhà chính trị gia tăng ảnh hưởng. Trong khi mà, theo Cơ quan Kiểm soát Ma túy Quốc tế, án tử hình không có hiệu quả trong việc ngăn chặn nạn ma túy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời sự nước Nga với đám tang của nhà đối lập Nemtsov tiếp tục được báo phát theo sát. Le Monde có bài đáng chú ý, nước Nga theo quan điểm tự do, chôn cất Nemtsov và những hy vọng của mình.
Nhớ về Nemtsov, Le Monde đã dựng lại số phận của những nhà cải cách Nga theo quan điểm tự do, mà rất nhiều người trong số họ bị quy là gián điệp nước ngoài. Cũng có nhiều nhà đối lập cũ chọn đứng về phía Putin. Tuy nhiên, cái chết của Nemtsov đã khiến một số người trong họ giật mình thức tỉnh như Alexei Kutrin, cựu bộ trưởng tài chính của Putin, hay Mikhail Kasyanov, thủ tướng của Putin nhiệm kỳ tổng thống 2000-2004.
Một cuộc thăm dò dư luận vài ngày trước vụ ám sát cho thấy 58% người Nga cho rằng nước Nga cần có đối lập, nhưng chỉ có 15% có thiện cảm hay ít nhiều thiện cảm đối với bốn nhà đối lập tiêu biểu hiện nay, trong đó có người vừa bị ám sát và cựu thủ tướng Kasyanov. Về điều này, nhà chính trị học Alexei Malanchenko thuộc Trung tâm Nhân quyền Carnegie nhấn mạnh hiện tượng nhiều nhà đối lập cũng bị quy là gián điệp, giống như những người Trotsky trong những năm 1930 dưới thời Liên Xô. Ông nhận xét đó là một bi kịch, nhưng điều này gắn liền với nền văn hóa chính trị của nước Nga. Chúng tôi tin rằng một thế hệ lãnh đạo chính trị mới đang đến, nhưng trên thực tế chỉ có từ 20 đến 25% dân chúng của Nga đã Âu hóa, còn đa số vẫn không thay đổi. Chúng tôi đang sống trong một pháo đài xung quanh toàn là kẻ thù, hết lời dẫn. Kể từ sau vụ ám sát, nhiều tiếng nói cất lên kêu gọi những nhà hoạt động theo quan điểm tự do liên kết lại trong hàng ngũ đối lập. Vẫn liên quan đến nước Nga, báo Libération giới thiệu cuốn sách mới ra mắt Trong đầu Tổng thống Nga Putin của Michel Antoninov, thạc sĩ triết học, chuyên gia về nhà văn Dostoevsky.
Nhà điểm sách của Libération ghi nhận, Tổng thống Nga không phải là một nhà ý thức hệ, nhưng ông Putin có một tư tưởng. Tư tưởng của ông chịu ảnh hưởng mạnh của nhà triết học Nga Ivan Ilyin, một người có lập trường siêu bảo thủ, một người chống chủ nghĩa phát xít vì tính chất phản tôn giáo của nó, nhưng cũng là người bảo vệ cho bạo lực của nhà nước, ủng hộ những lãnh đạo độc tài như Franco.
Hàng loạt ý tưởng của Putin có thể được tìm thấy trong di sản của Ivan Ilyin như sứ mạng lịch sử của người Nga chống lại sự thù địch nghìn năm của phương Tây, vai trò của người cầm lái dân tộc trong một nền dân chủ, tầm quan trọng của tư tưởng bảo thủ. Tác giả cuốn sách nhận xét, phong trào bảo thủ mà Điện Kremlin khai mào và dẫn dắt đã không còn ranh giới nữa. Giống như Liên Xô trước đây, không phải hay không chỉ là một quốc gia mà còn là một tư tưởng. Nước Nga của Putin một lần nữa lại trở thành tên gọi của một quan điểm. Liên quan đến Ukraine, báo Libération có phóng sự rất đáng chú ý từ thành phố cảng Mariupol, nơi các đối thủ cũ trên quảng trường Maidan cách nay một năm giờ liên kết lại với nhau để bảo vệ thành phố cuối cùng của vùng Donbass hiện đang bị quân Nga bao vây. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Mariupol tiếp tục bị vây hãm. Hiện tại thành phố 500.000 dân được bảo vệ bởi 3 hàng rào phòng ngự với khoảng 36.000 chiến sĩ, trong số đó có nhiều người từng đứng về phía cựu Tổng thống Yanukovych.
Nỗi lo của nhiều người dân thành phố không chỉ là các cuộc tấn công từ bên ngoài, mà sự nổi loạn bất ngờ từ bên trong, đặc biệt do công nhân luyện kim như điều từng xảy ra, làm việc cho nhà tài phiệt Rinat Akhmetov, ông chủ thực sự của vùng Donbass.
Đặc phái viên Libération dẫn lời một số nhân viên ngành luyện kim, cư dân Mariupol. Theo họ, các đảng thân Nga trước đây đã tuyên truyền rất nhiều khiến người ta lầm tưởng về vai trò to lớn của nước Nga, trong khi thực tế, hàng luyện kim tại khu vực này xuất khẩu sang Nga chỉ chiếm chưa đầy 10%, và phần lớn công nhân quá hoài niệm về thời Liên Xô đã quên rằng chính Tổng thống Yanukovych từng nhận được rất nhiều tín dụng từ châu Âu để vận hành các nhà máy. Liên quan đến Việt Nam, Lơ Mông đã có phóng sự điều tra rất đáng chú ý mang tựa đề Tổ hợp tội ác, thuật lại nhiều thủ đoạn rửa tiền, buôn lậu ma túy của băng đảng người gốc Việt có tài khoản tại ngân hàng HSBC Thụy Sĩ. Một vụ bắt giữ đột xuất hồi 2004 tại một vùng ngoại ô Atlanta, nước Mỹ nhờ thông tin nghe lén điện thoại cho phép Hoa Kỳ bắt được hơn 400.000 đô la tiền bán ma túy tổng hợp tại các thành phố miền Đông Hoa Kỳ trong cốp xe của một người gốc Việt tên Jenny Nguyễn. 10 ngày sau vụ bắt giữ, cảnh sát mở chiến dịch bắt khoảng 130 người, thu được hơn 6 triệu đô la, phanh phui được một mạng lưới buôn ma túy lớn tại 18 thành phố Hoa Kỳ. Số tiền thu được trong xe hơi của Jenny Nguyễn đáng ra được chuyển về các tài khoản của HSBC ở Geneva, Thụy Sĩ. Các tài khoản này thuộc về hai chủ nhân, trong đó có một người tên Việt, dường như gọi là anh Ngọc Nguyễn, trú tại Canada. Nhờ lời khai của anh Ngọc Nguyễn mà các nhà điều tra Mỹ đã phát hiện ra rằng ngân hàng HSBC không chỉ chứa chấp các tài khoản của những kẻ buôn lậu ma túy mà còn là trung gian rửa tiền buôn vũ khí kim cương cho cả một đường dây tội ác quốc tế rộng lớn, đặc biệt trong đó có đường dây buôn vũ khí Israel có quan hệ với Al-Qaeda hay một cartel của Mexico.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Ma túy và ngoại giao, Jakarta không chùn tay trước áp lực quốc tế. Tạp chí Tiêu Điểm.
Có lẽ chưa bao giờ chính phủ của một nước lại hạ nhục một quốc gia bạn để gây sức ép như Brazil đã cư xử với Indonesia. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, trong một buổi lễ trình quỹ nhiệm thư được tổ chức long trọng tại thủ đô Brasilia, đón tiếp các tân đại sứ của Hy Lạp, Senegal, Venezuela, Panama, El Salvador và Indonesia, Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff vào giờ chót đã từ chối tiếp đại sứ của Indonesia, ông Toto Rianto. Sự cố ngoại giao này xảy ra một tuần trước khi một công dân Brazil sắp bị Indonesia đem ra xử bắn, cùng lúc với 6 tử tội khác. Trừ một người Indonesia, những người còn lại là công dân nước ngoài, gồm 2 người Úc, 1 người Philippines, 1 người Pháp, 2 người châu Phi bị buộc tội buôn bán ma túy. Trước đó, ngày 18 tháng Giêng, 5 người nước ngoài, trong đó có một phụ nữ Việt Nam tên Trần Thị Bích Hạnh, 37 tuổi, một công dân Hà Lan, một công dân Nigeria, một người Malawi và một người Brazil đã bị xử tử trong đợt đầu tiên kể từ ngày Tổng thống Joko Widodo nhậm chức, bất chấp những lời kêu gọi xin khoan dung từ bốn ngã địa cầu. Để gây áp lực cứu các tử tội đang chờ xử bắn đợt 2, Brazil đe dọa Indonesia về những hệ quả cho quan hệ kinh tế song phương và đã hạ nhục Jakarta bằng biện pháp ngoại giao kể trên. Nước Úc với 2 công dân Andrew Chan và Muriel Sukumaran bị giam từ 8 năm nay, từ lúc ở tuổi mới đôi mươi, để chờ ngày hành quyết, cũng gây sức ép bằng mọi cách. Đích thân Thủ tướng Tony Abbott nhắc nhở Indonesia đã từng được Úc viện trợ, giúp đỡ trong quá khứ khi gặp thiên tai hay khó khăn về kinh tế. Thái độ hạ nhục của Brazil và hành động tạm gọi là kể công của nước Úc cho thấy chính phủ hai nước này dường như đã tuyệt vọng. Về phần nước Pháp, Paris đã gửi Bộ trưởng Tài chính Michel Sapa, người bạn thân của Tổng thống Pháp, đến tận Jakarta để xin khoan hồng cho công dân Serge Alaoui bị kết án tử hình năm 2007. Người thợ hàng này khẳng định ông được thuê lắp ráp máy móc để làm sợi nhân tạo, chứ không biết là để biến chế ma túy. Câu hỏi đặt ra là tại sao Úc, Pháp, Brazil tìm mọi cách để cứu công dân của mình? Liệu Indonesia có vi phạm những cam kết quốc tế khi xử bắn tội phạm buôn ma túy? Những bản án tuyệt đối này có thật sự tương xứng với hành động phạm pháp hay không? Và có hiệu quả để làm giảm tệ nạn ma túy như Indonesia tuyên bố hay không? Thái Lan, láng giềng của Indonesia thời Thủ tướng Thaksin, đã cho phép cảnh sát bắn hạ con buôn ma túy và đã hạ sát hàng trăm cò con, nhưng đâu có bắt được một tay trùm nào. Vậy thì đâu là giải pháp tối ưu? Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang, trước đây là một luật gia, một nhà ngoại giao thẩm định, không ai bênh vực tội phạm buôn bán ma túy cả. Vấn đề là bản án tử hình có tương xứng với tội trạng hay không. Tổng thống Indonesia đã đi ngược lại tinh thần bản hiến pháp Indonesia và các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi từ chối khoan hồng cho các tội phạm ma túy. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, Jakarta đang bị áp lực ngoại giao rất mạnh từ Úc và Brazil sau vụ hành quyết tử tù là công dân Brazil và sắp đem bắn một loạt công dân nước ngoài khác, trong đó có một người Pháp, một người Brazil và hai công dân Úc. Nỗ lực của các chính phủ liên hệ đến nay ra sao và liệu sẽ mang lại kết quả hay không, thưa anh?
Xin chào thưa anh và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, cái dự định xử bắn hai công dân Úc bị vi phạm về cái tội buôn bán ma túy thật sự nó đang tạo ra cái mối căng thẳng giữa Jakarta và Canberra. Nó chưa đến mức căng thẳng như là giữa Ba Tây với Indonesia hay là giữa Hòa Lan với Indonesia, là tại vì hai tử tội người công dân Úc này chưa có được đem ra thi hành. Tuy nhiên, theo cái nguồn tin mới nhất thì là hai tử tội này, tức là Andrew Chan và Maruran Sukamaran, là những thanh niên ngoài 20 tuổi đã bị kết án tử hình về vấn đề buôn bán ma túy. Thì cái nguồn tin mới nhất cho biết là có thể đem ra xử vào cuối tuần này. Tất nhiên, chính phủ Úc, kể cả thủ tướng Úc, cá nhân thủ tướng Úc đã điện thoại và đề nghị chính phủ Indonesia, đặc biệt là tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, cái sự nhân đạo mà cải án thành cái án chung thân thay vì cái án tử hình. Cái kết quả thì chưa có đi đến đâu cả, cho nên cái bàn giao giữa hai bên nó đang ở trong cái tình trạng rất là căng thẳng. Cái điều này đó, khi mình nói ra, mình phải nói thêm một điều là không ai binh vực những người tội phạm đã buôn bán ma túy. Cái vấn đề không phải là tội phạm buôn bán ma túy bị giam, bị tù. Cái vấn đề là cái bản án tử hình nó có tương xứng với cái tội trạng hay không. Và những quốc gia mà đã chống bản án tử hình như Úc Đại Lợi, như Anh Quốc, hay là New Zealand, hay là Canada, thì có một cái chính sách rất rõ rệt là họ luôn luôn binh vực và xin giảm án đối với những công dân của họ bị án tử hình ở nước ngoài, mặc dù họ vẫn kết án những cái hành động buôn bán ma túy là một cái hành động tội phạm.
Thưa anh Lưu Tường Quang, với tư cách là một luật sư thì, thưa anh, luật được soạn ra để bảo vệ người yếu và giúp cho kẻ mạnh biết đâu là cái giới hạn không thể vượt qua. Thì với tư cách là một luật sư, anh phân tích ra sao về cái bản án mà Indonesia, tư pháp Indonesia dành cho những cái người nước ngoài bị quy tội là buôn bán ma túy? Một công dân Pháp là Serge Aklawi cũng bị kết án tử hình, nhưng mà đây là một cái người thợ hàng. Luật sư ông ấy cho biết là ông không hề biết là mình qua bên đó để làm những cái máy móc để mà chế tạo bạch phiến, thưa anh.
Dạ, thưa anh, cái vấn đề của người công dân Pháp này thật sự nó là một cái trường hợp mà người ta đã nêu lên rất nhiều trong những cái trường hợp khác. Cái điểm thứ nhất á, là những người mà giàu có đi buôn bán ma túy đi nữa, họ là những cái hàng tép riêu, tức là họ là những courier, họ là những cái người được những cái phần tử tội phạm đứng đằng sau trả tiền cho họ để mang đi cái hàng quốc cấm. Và thứ hai là có những người bị gầy bẫy, tức là họ làm công chuyện mà họ không biết là họ đã phạm tội, hoặc là họ không biết là họ đang mang trong người cái ma túy bị cấm. Cho nên vì lý do đó mà những nước chống đối cái hành động xử tử hình đó là lập luận rất nhiều lần trên cái căn bản là cái tội phạm về ma túy nó có nhiều cái hình thức khác nhau. Và do đó không phải ai mà mắc cái tội phạm về ma túy đều là xứng đáng hay là đều là phải là tử tội cả. Còn anh hỏi về cái vấn đề luật pháp đó, chúng ta có thể chia ra làm ít nhất là làm hai phần, tức là luật pháp của Indonesia và luật pháp quốc tế. Thì tôi không phải là chuyên viên về luật hiến pháp của Indonesia, nhưng mà những cái bài phân tích mà tôi đọc được đó, thì cái giới luật gia nói rằng cái hiến pháp của Indonesia nó có cái điều khoản nó không minh thị, nhưng mà cái điều khoản nó có để ý đến cái vấn đề Indonesia không nên có những cái bản án tử hình. Tức là cái tinh thần của hiến pháp Indonesia là không chủ trương Indonesia phải theo đuổi cái phương cách tử hình. Thì cái hành động của ông Tổng thống Widodo này đó, ít nhất là về phương diện tinh thần, có thể không phù hợp với cái hiến pháp của Indonesia. Cái đó là đứng về phương diện luật Indonesia. Còn đứng về phương diện luật quốc tế đó, thì Liên Hợp Quốc đã có một cái quyết nghị từ năm 1984 và được sửa đổi vào năm 1999, và sau đó có một cái bản hướng dẫn về cái việc thi hành án tử hình đối với những tội phạm thật là nghiêm trọng. Thì theo cái hướng dẫn của Liên Hợp Quốc đó, những cái tội phạm mà gọi là thật là nghiêm trọng mới có thể bị tử hình đó, thì cái tội phạm về buôn bán ma túy không có nằm trong cái danh sách này. Cho nên nếu Indonesia là một thành viên của Liên Hợp Quốc và là một quốc gia chấp hành tất cả những cái quyết định của Liên Hợp Quốc, thì rõ ràng là đem việc xử bắn hai công dân Úc cũng như công dân Pháp hay là công dân Ba Tây mà anh vừa mới trình bày đều là trái với cái guideline, trái với cái hướng dẫn và trái với cái resolution, trái với cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc vào năm 1984 và năm 1999. Đó là chúng ta nói về cái phương diện luật pháp quốc nội và quốc tế. Ngoài ra cái việc mà xử bắn những công dân nước ngoài đó, nó còn có cái ảnh hưởng rất lớn về phương diện ngoại giao song phương và đa phương thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, thì theo cái thông tin anh theo dõi và có được đó, thì từ những ngày qua giữa Brazil, Úc và Indonesia đã có những cái căng thẳng như thế nào? Xin anh cho thính giả biết rõ hơn ạ.
Dạ, về cái ban giao giữa Indonesia và Brazil cũng như giữa Indonesia và Hà Lan là tại vì một công dân Hà Lan cũng đã bị xử tử tại Indonesia. Thì Hà Lan đã triệu hồi cái người đại sứ của mình tại Jakarta trở về nước. Và Brazil thì ngược lại đã đồng ý tổ chức một cái lễ trình ủy nhiệm thư của đại sứ chỉ định Indonesia tại thủ đô của Brazil. Thì vào phút chót, bà Tổng thống Brazil là bà
Dilma Rousseff.
Là Rousseff. Đã hủy bỏ cái lễ trình ủy nhiệm thư này và do đó sau đó Jakarta đã phải triệu hồi cái người đại sứ trở về nước. Cho nên cái tình trạng căng thẳng đó nó đang tiếp tục. Trường hợp mà cái người đại sứ của Brazil mà được triệu hồi về nước thì họ đã trở lại nhiệm sở rồi. Cái đó cũng là một cái cử chỉ có thể phần nào giảm đi cái sự căng thẳng. Tuy nhiên cái sự căng thẳng nó đã có sau khi mà Brazil từ chối chấp nhận cái lễ trình ủy nhiệm thư của đại sứ chỉ định Indonesia. Nhân cái dịp này thì tôi cũng nhắc lại hai cái trường hợp nó đã xảy ra trước đây, nó có liên quan tới người Việt Nam. Là một người Canada gốc Việt Nam là bà Nguyễn Thị Hiệp đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắn chết hồi năm 2000 vì cái lý do cái tội gọi là buôn bán ma túy, mà trong thực tế người ta coi là bà là cái người bị gạt. Cho nên nó gây ra cái sự căng thẳng giữa Canada và Việt Nam đến cái mức độ mà Canada đã cấm vận và không tiếp nhận các viên chức từ Việt Nam sang Canada trong một thời gian. Cái đó là cái hậu quả của việc xử bắn một công dân người Canada gốc Việt. Rồi một công dân người Úc gốc Việt là Nguyễn Tường Vân cũng đã bị chính phủ Singapore xử tử bằng cách treo cổ vào năm 2005. Và nó gây ra một cái sự căng thẳng khó khăn giữa chính phủ John Howard ở Canberra và chính phủ Singapore trong lúc bấy giờ. Cho nên tôi nghĩ rằng sau khi mà Thủ tướng Tony Abbott đã đích thân điện thoại nói chuyện với Tổng thống Widodo của Indonesia để yêu cầu giảm án tử hình thành án chung thân mà không có kết quả. Và sau khi chính ông đã nhắc lại là hồi cuối năm 2004, khi mà Indonesia bị thiệt hại rất nhiều về cái nạn sóng thần tsunami, thì chính Úc Đại Lệ đã trợ giúp cho Indonesia $1 tỷ để tái thiết mà không có đòi hỏi một cái điều kiện gì cả. Cái lời nhắc nhở này của Thủ tướng John Howard đã tạo một cái phản ứng ngược tại Jakarta, là họ coi đó như là một cái lời đe dọa. Nhưng mà trong thực tế, ông Tony Abbott không hề có ý định đe dọa Indonesia mà chỉ muốn nhắc nhở hai quốc gia thân hữu. Trong những lúc cần thiết thì nước này trợ giúp nước kia. Thì trong hoàn cảnh hiện nay, cái công luận tới Úc đã lại rất là công phẫn với cái bản án tử hình và sắp sửa đem ra thi hành đối với hai công dân của Úc. Cho nên vì lý do đó mà một phần vì chính sách nhân đạo của Úc và một phần khác là để phản ánh lại cái tâm tư của dân chúng Úc. Cho nên chính phủ Canberra đã vận động rất tích cực ở mọi cấp để cho Jakarta có thể cứu xét lại, nhưng mà có lẽ không có kết quả. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng khi cái bản án này được thi hành thì chắc nó sẽ có những cái biện pháp mà Canberra đang suy tính để làm thế nào mà phản ánh được cái sự tức giận của Canberra đối với Jakarta, thưa anh. Điều đó nó có nghĩa là có thể triệu hồi đại sứ của Úc tại Jakarta trở về nước để tham khảo ý kiến. Ở trong vấn đề ngoại giao, khi mà triệu hồi một đại sứ trở về nước để tham khảo ý kiến thì đó là một cái cử chỉ gọi là để bày tỏ cái sự bất bình của nước này đối với nước kia.
Thưa anh Lưu Tường Quang, cái thái độ cứng rắn của chính quyền Indonesia từ chối ân xá những người bị xem là tội phạm dính vào đường dây ma túy, nó phản ảnh trái ngược lại với những cái nước có thể nói là theo truyền thống Thiên Chúa Giáo Tây Phương, là chấp nhận để cho công dân của mình, những người phạm tội của mình, ngay trong những trường hợp mà phạm tội nặng nề nhất, có một cái cơ may để mà chuộc lỗi, để mà làm lại cuộc đời. Thì thưa anh, hai cái nhân sinh quan đó nó thể hiện ra qua luật pháp là một bên là thật sự là rất là cứng rắn, không cho những cái người phạm tội được một cái cơ hội để mà chuộc tội, và một bên là khoan dung hơn. Thì thưa anh, liệu cái hành động mà cứng rắn cứ việc đem bắn những cái người gọi là phạm tội buôn lậu ma túy có làm giảm được cái tình trạng buôn bán ma túy hay không?
Thưa anh, câu hỏi này nó rất hay, là tại vì nó cho chúng ta cái giá trị của cái việc xử bắn hoặc là xử tử những người phạm tội buôn bán ma túy. Thì tuy rằng trong lĩnh vực này nó chưa có nhiều cái cuộc nghiên cứu sâu xa, nhưng mà những cái cuộc nghiên cứu sơ khởi về những cái dữ kiện mà có thể có được thì người ta thấy rằng, tất nhiên như anh vừa nói, những cái quốc gia mà theo cái tinh thần Thiên Chúa Giáo hoặc là theo tinh thần Phật giáo thì người ta luôn luôn có cái lòng nhân, và người ta luôn luôn cho những tử tội có cái cơ hội phục hồi, nhân phẩm có cơ hội phục hồi, phục vụ lại xã hội, tức là con người ăn năn hối lỗi thì có được một cái cơ hội thứ hai để sinh sống và tiếp tục cái công việc thiện. Tuy nhiên nó có những quốc gia như Indonesia, cả Malaysia hoặc là Singapore mà ngay cả Việt Nam thì vẫn coi cái tử hình là một cái giải pháp tối hậu. Nhưng mà những cái cuộc nghiên cứu sơ khởi mà người ta đã có đó thì cho rằng cái vấn đề đem xử tử thi hành những cái bản án tử hình nó không đem lại cái kết quả mong muốn là giảm đi cái tội phạm về ma túy. Cái vấn đề mà người ta đặt ra đó là nếu muốn giảm đi cái mức độ tội phạm về việc buôn bán ma túy thì các cơ quan tình báo phải được hoạt động hữu hiệu hơn và các cơ quan chức năng phải có cái khả năng khám phá và bắt giữ những người phạm tội. Chính cái vấn đề cái khả năng khám phá và bắt giữ những người phạm tội đó mới làm cho cái nhân số phạm tội nó giảm xuống, chứ không phải kết án tử hình rồi xử án tử hình mà đem lại cái kết quả như vậy. Cho nên đứng về cái góc nhìn từ các cuộc nghiên cứu mà đã có sơ khởi đó, thì rõ ràng là đem thi hành cái bản án tử hình nó không đem lại kết quả mong muốn. Mà trái lại, nếu tin tình báo tốt đẹp, hữu hiệu và giới chức thẩm quyền có cái khả năng bắt giữ, thì cái đó mới là cái sự kiện làm cho những người muốn phạm tội ngã lòng mà không tái phạm tội nữa. Đây tất nhiên là chính sách của Úc và cũng là những chính sách của Anh Quốc hay là những của Canada, là những cái nước mà nó không có cái bản án tử hình. Ngay cả Hồng Kông cũng đã bãi bỏ bản án tử hình ở năm 1993 rồi. Tức là hãy còn rất nhiều nước còn thi hành án tử hình, nhưng mà đã có rất nhiều nước khác thì đã bãi bỏ cái án tử hình vì lý do nhân đạo, cũng như vì lý do tạo cho cái người phạm tội cái cơ hội thứ nhì. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng trên cái căn bản nhân đạo, cũng như trên cái căn bản luật pháp, cũng như trên cái căn bản thực tế là liệu cái việc xử tử những người phạm tội có đem lại kết quả mong muốn hay không, thì chúng ta đều kết luận rằng trên cả ba phương diện, cái việc xử tử người phạm tội không đem lại kết quả, mà trái lại nó có thể có kết quả trái ngược, là nó tạo ra một cái phản ứng rất là tiêu cực trong xã hội cũng như là trong cái vấn đề ban giao quốc tế, thưa anh. Ngoài ra đó, mà sở dĩ có rất nhiều người chống đối cái bản án tử hình đó là tại vì đại đa số những người bị bắt và bị xử tử hình là những người chấp riêu, là những người chỉ lãnh tiền nho nhỏ nếu có, hoặc là những người bị lừa gạt để làm courier, tức là chuyên chở, giao hàng, nhận hàng, chứ không phải là những người chốt bu đứng đằng sau của những cái tổ chức phạm tội quy mô, tạo nên một cái hoàn cảnh xã hội rất là bi đát cho những người nghiện ma túy, thưa anh. Cho nên vì lý do đó mà nếu xử tử hình những người bị bắt thì thường thường là chính họ cũng là những nạn nhân, họ không phải là những người chủ động, họ không phải là những người tổ chức, họ không phải là những băng đảng lớn có khả năng tài chính và có cái cơ cấu để có thể qua mặt được công quyền. Cho nên những chính phủ nào mà xử bắn những người tội phạm về ma túy là thông thường họ chỉ là xử bắn những nạn nhân hơn là những kẻ chủ mưu trong ngôi nhà mát ăn bát vàng. Những người chủ mưu, những tên đầu sỏ trong những tập đoàn tham nhũng, trong những tập đoàn buôn bán ma túy, toàn là những người có thế lực và những người giàu, họ không hề bị án tử hình. Trong vấn đề những tử tội người gốc Việt mà đã bị xử tử hình, thì chúng ta phải nhắc nhở đến cái trường hợp của bà Nguyễn Thị Hiệp là một công dân Canada gốc Việt đã bị Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắn chết vào năm 2000. Lý do là bà đã buôn bán ma túy, nhưng mà thật sự theo chính quyền Canada thì bà chỉ là nạn nhân theo cái nghĩa là bị lừa gạt để mang ma túy mà bà không biết. Chính phủ Canada đã có một thời gian cấm vận và không có giao tiếp với Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái trường hợp thứ hai cũng rất là thương tâm là trường hợp Nguyễn Tường Vân, 25 tuổi, bị xử thắt cổ năm 2005 tại Singapore vì đã mang một cái số lượng ma túy. Tuy nhiên, cái trường hợp này rất là thương tâm là tại Nguyễn Tường Vân là anh em sinh đôi với một người em khác, mà chính anh đã muốn giúp đỡ cho người em này mà anh phải làm một cái việc rất là rủi ro là mang ma túy từ Campuchia về Úc để lại đi ngang qua ngã Singapore. Cả hai trường hợp, Nguyễn Tường Vân tại Singapore cũng như Nguyễn Thị Hiệp tại Hà Nội, đều là những nạn nhân chứ không phải là những người chủ mưu, những người chủ động. Cho nên vì lý do đó mà một bản án tử hình mà đem ra thi hành nó rất là bất công, mà nó có thể là xử lầm theo cái nghĩa là giết nạn nhân chứ không giết người chủ động, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu phim Lạc Giới được tuyển vào hạng mục phim tranh giải chính thức của Liên hoan Điện ảnh Châu Á tại thành phố Tours. RFI phỏng vấn nữ diễn viên Mai Thu Huyền nhân dịp đoàn làm phim sang Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.